Bởi vậy cho nên trong nhà Phật thường nhắc cái câu này mãi. Trong Kinh Pháp Cú Phật dạy rằng các ngươi nên tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Ngài bảo chúng ta phải thắp đuốc sáng lên để rọi đường mà đi. Nhưng mà làm sao chúng ta thắp? Chúng ta không có lửa thì phải thắp lên với chánh pháp, tức là lời dạy của Phật là chánh pháp. Muốn mở sáng cái trí tuệ của bản thân mình thì phải mồi cái trí tuệ đó với chánh pháp của Phật. Thì như vậy chánh pháp của Phật là cái ngọn đèn, là cái đuốc để chúng ta mồi và mở sáng trí tuệ của mình. Như vậy thì càng đến với đạo Phật, càng thâm hiểu chánh pháp là càng mở sáng trí tuệ. Cho nên ở trong nhà thiền thường hay dùng cái từ là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng là gì? Tức là dịch nghĩa là trao đèn. Tục diệm là nối lửa. Trao đèn nối lửa. Tại sao gọi là trao đèn nối lửa? Bởi vì trí tuệ giác ngộ của Đức Phật sáng ngời như ngọn lửa, như cái đèn. Cho nên chúng ta muốn được mở sáng trí tuệ phải nhờ nương cái trí tuệ của Phật để mình mồi sáng cái trí tuệ của mình. Mồi sáng được trí tuệ của mình gọi là trao đèn, gọi là nối lửa. Nếu không mồi sáng được thì không có nghĩa là theo đạo Phật, không có nghĩa là giác ngộ. Thì như vậy chúng ta hiểu đạo Phật là đạo giác ngộ, và sự trao đèn nối lửa đó là trao sự giác ngộ. Mà sự trao nối đó là ý nghĩa sao? Tức là đem cái pháp Phật dạy trao cho nhiều người được biết. Mà cái trao cho nhiều người được biết đó gọi là truyền bá Phật pháp hay là truyền bá đạo Phật. Như vậy thì định nghĩa đạo Phật là gì? Đạo là phương pháp, là con đường. Phật là sáng suốt giác ngộ. Một phương pháp dạy cho chúng ta được sáng suốt, được giác ngộ, đó là đạo Phật. Thì như vậy quý vị mới thấy đạo Phật nó có cái giá trị chân thật là đem lại cho mọi người được sáng suốt, được trí tuệ, chứ không phải là đem cho mọi người được lòng tin. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy giá trị thực của đạo Phật. Mà đạo Phật đã là lấy giác ngộ, lấy trí tuệ làm gốc, thì làm sao trong đạo Phật lại có cái mê tín được? Nghĩa là đã là trí tuệ thì không có mê tín. Nhưng mà thưa quý vị, hiện nay Phật tử chúng ta có thể đến với đạo Phật mở sáng trí tuệ thì rất ít. Mà đến với đạo Phật bằng lòng tin, bằng cầu xin thì rất là nhiều. Đó, số đó là đa số. Bởi vậy cho nên có một thời người trí thức nhìn đạo Phật coi như là một đạo mê tín. Người ta phê bình đạo Phật là mê tín. Thì cái phê bình đó theo quý vị nghe nãy giờ thấy có quan cho đạo Phật không? Rất là quan, phải không? Nghĩa là đạo Phật dạy một đàn này mà rồi Phật tử làm một đàn khác, bị ta phê bình sai lầm. Hiểu được như vậy rồi thì ở đây mới bắt đầu đi vào cái mê tín, cái chánh tín cho quý vị thấy. Lẽ ra thì phải nói chánh tín trước, nhưng mà tôi muốn để cho quý vị nhớ sâu, nhớ kỹ, tôi đổi lại sao? Nói mê tín trước. Thì chữ mê tín có thể định nghĩa rất dễ. Mê là mờ mịt, sai lầm, chữ mê là tối, mờ mịt sai lầm. Chữ tính là tin, tin bằng cách mờ mịt sai lầm, đó gọi là mê tín, tức là tin mà không có căn cứ, tin mà không có lẽ thật, đó là cái mê tín. Đạo Phật lý đáng không có mê tín, mà tại sao trở thành mê tín? Là bởi vì ở đây tôi nói cho quý vị thấy, đứng về mặt chiều dài lịch sử thì đạo Phật đã có đến nay trên 25 thế kỷ. Trên 25 thế kỷ, đó là cái chiều dài. Còn chiều rộng thì Phật giáo truyền có hai hệ, hệ gọi là Nam truyền Phật giáo và hệ gọi là Bắc truyền Phật giáo. Mà hai hệ đó thời trước chúng ta là có hai cái tên, và hai cái tên này là gốc từ các vị sư ở Trung Quốc đặt ra, là hệ Đại Thừa và hệ Tiểu Thừa. Thì hai cái hệ đó ngày nay không còn dùng hai cái từ Đại Thừa, Tiểu Thừa nữa, vì hai cái từ đó nó có cái vẻ hơi khinh miệt. Tức là Đại Thừa thì to rồi, Tiểu Thừa là nhỏ, như vậy thì có cái vẻ mình khinh nhau. Cho nên hiện giờ Phật giáo Việt Nam có cả hai hệ Nam Tông, Bắc Tông cùng chung, cho nên gọi là Phật giáo Việt Nam. Mà trong cái cùng chung đó thì cái hệ ngày xưa gọi là Đại Thừa, bây giờ đổi tên gọi là hệ Phát Triển. Còn cái hệ ngày xưa gọi là Tiểu Thừa thì ngày nay gọi là hệ Nguyên Thủy. Nguyên Thủy. Thì những cái điều này tôi nghĩ đứng về mặt nghiên cứu thì chắc làm quý vị cũng cần lắm. Thì tôi nói sơ một chút về cái hệ Phát Triển và cái hệ Nguyên Thủy. Về hệ Nguyên Thủy, chữ Nguyên là trước, mà Thủy cũng là trước. Tức là hai cái chữ đó dùng chung lại là để cho thấy cái hệ này là y cứ theo cái buổi ban đầu của Phật giáo. Buổi ban đầu của Phật giáo, sự truyền bá, sự tu hành như thế nào thì cái hệ này sống đúng như vậy, thì gọi đó là Nguyên Thủy. Còn cái hệ Phát Triển, phát triển tức là tùy cơ, tùy duyên, nó có cái linh động và nó luôn luôn tiến lên, chứ nó không có dừng, không có nghỉ ở một chặng nào. Cho nên mỗi nơi nó có một sự sai biệt. Bây giờ tôi nhắc nói rõ hai cái chỗ Nguyên Thủy và Phát Triển. Như hệ Nguyên Thủy, bây giờ chúng ta nhìn hai mặt, ăn và mặc. Về ăn thì hệ Nguyên Thủy đi khất thực. Nghĩa là hồi xưa Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, ngài đi khất thực. Bây giờ hệ Nguyên Thủy cũng đi khất thực. Nhưng mà hồi xưa thì ở Ấn Độ khất thực tùy người ta cho cái gì thì nhận cái đấy về ăn. Cho nên thời nay quý vị nghĩ đã là đi khất thực thì thế gian đâu có ai ăn chay. Mà không ăn chay thì nó cho cái gì? Nếu ta ăn mặn, ta cho mặn thì mình cũng phải ăn. Như vậy cho nên các ngài nói hồi xưa đạo Phật không có ăn chay, bây giờ các ngài đi khất thực cũng không có ăn chay, cũng cho cái gì thì nhận nấy. Nhưng mà Phật tử họ biết ý, họ cho đồ mặn không, thành ra các ngài ăn mặn. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu để sao không có ngạc nhiên. Đó là nói về ăn. Và các vị đó chỉ sáng ăn buổi sáng và buổi ngọ là trưa, gọi là ngọ trai đó, tức là ăn bữa trưa. Chữ trai với chữ chai nó khác. Chữ chai là ăn đúng ngọ, còn chữ chai là ăn không có cá thịt mà là những cái thức ăn bằng thực vật. Chứ nhiều khi mình cũng lẫn lộn hai cái từ đó, nói ăn chay, nói ăn trai, không biết cái nào đúng. Chữ trai giới, chữ trai đó là giữ đúng ngọ, quá giờ ngọ không ăn. thì gọi đó là trai. Còn ăn những cái loại thực vật không ăn thịt các loại động vật thì gọi là ăn chay. Hai cái nó khác nhau. Đó là như vậy thì cái hệ nguyên thủy ăn chay mà không ăn chay. Là quý vị nhớ rõ. Vì vậy mà đúng ngọ ăn là sau ngọ là không ăn. Buổi chiều chỉ có thể những cái nơi chúng tôi quen, bởi vì có lần chúng tôi đã sang Tích Lan và sang Ấn Độ thì buổi chiều các ngài không ăn, chỉ là khuấy một ly nước trà đường uống thôi chứ không có ăn. Nhưng mà buổi trưa thì rất thịnh soạn. Ăn buổi trưa đầy đủ, buổi chiều thì uống nước trà đường. Gần đây thì có thể chế biến chút chút, chiều cũng thể ngậm kẹo được. Bởi vì khi qua đó thì các ngài cũng mời chiều cho mỗi người mỗi cục kẹo ngậm chơi cho vui. Thì như vậy thì chúng ta biết rõ cái hệ đó đứng về mặt ăn. Bây giờ mặt thì sao? Mặt thì quấn cái y màu vàng sậm. Ở trong Nam có hai cái hệ. Cái hệ quấn y màu vàng sậm thì gọi đó là hệ nguyên thủy. Còn cái hệ mà quấn y màu vàng nhạt mà ăn chay á, thì cái hệ đó gọi là cái hệ khất sĩ. Mà khởi thủy là ngài Minh Đăng Quang mới sau này. Thì cái hệ đó ở miền Nam cũng phát triển mạnh lắm. Mỗi khi mà ra đại hội ngày này chắc quý vị thấy có nhiều người quấn y vàng nhạt mà ăn chay đó, thì đó là cái hệ khất sĩ. Còn quấn y màu vàng đậm mà ăn mặn đó, thì đó là cái hệ nguyên thủy. Như vậy thì cái hệ nguyên thủy quấn y nghĩa là như người Ấn Độ, đó là mặt. Còn bây giờ giáo lý thì hệ nguyên thủy lấy cái giáo lý, cái hệ giáo lý bằng chữ Pali, kinh điển bằng chữ Pali